dọc dải đất ven biển miền Trung, từ trên cao nhìn xuống như một tấm phên loang lổ, chỗ này một mảng, chỗ kia một mảng. Đó là những dự án đất nền của các khu đô thị mới, hoặc đã hoàn thành nhưng chưa xây dựng nhà ở, hoặc đang thi công dang dở, rồi để ngổn ngang từ ngày này qua tháng khác. Khu đô thị 1A thuộc phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn là dự án đất nền đầu tiên được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 507 làm chủ đầu tư. Sau hơn 17 năm đưa vào sử dụng, chỉ có những hộ tái định cư tại chỗ làm nhà ở. Hầu hết diện tích đất nền ở đây được người nơi khác đến mua rồi để đó, hoặc mua đi bán lại kiếm lời. Trái ngược với những thông tin được rao bán trên mạng là có hạ tầng đồng bộ, có nhiều công trình mới mọc lên khang trang. Những ai đã làm nhà ở trên đất của dự án mới thấy ngán ngẩm với cảnh nhếch nhác của một khu đô thị nửa phố nửa quê. Những phần đất bỏ hoang, cỏ mọc tùm trở thành nơi chăn thả bò. Hạ tầng giao thông chưa hoàn chỉnh, điện chiếu sáng chỗ có chỗ không, cống rãnh thoát nước không được kết nối với những khu đô thị khác, nên cứ đến mùa mưa là nước ngập đường. Những họng nước đen ngòm bốc mùi hôi thối tràn vào nhà dân. Ông Nguyễn Minh Hợi, trưởng khối phố Ngọc Vinh, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, dự án như cái bánh vẽ của chủ đầu tư, tìm quanh cũng không thể thấy hạng mục hấp dẫn như công viên, siêu thị, sân bóng, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi.
Điện bây giờ cũng chưa hoàn chỉnh, đường thì cũng chưa thổm nhựa, hố ga thì nhôm nhở. Hồi trước ông có hứa là khi đó lên là sẽ cho dân đi chuyển đổi việc làm và hỗ trợ. Nhưng cái đó khi lên lồn rồi đến nay không thể thành thực tế.
Tại các khu đô thị ở Điện Nam, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, số hộ làm nhà trên đất chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng chính quyền vẫn tiếp tục thu hồi đất của dân làm đô thị. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng chục khu đô thị mọc lên trên đất nông nghiệp. Dự án xây dựng khu đô thị số 9 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam giao đất vào năm 2005 với diện tích hơn 54 hectare, tổng vốn đầu tư hơn 413 tỷ đồng. Đây là dự án lớn nhất tại khu đô thị mới Điện Nam, Điện Ngọc. 15 năm qua, khu đô thị này quy hoạch không khớp nối, khu dân cư không có nước sạch. Sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam có chủ trương giao Ban Quản lý Đô thị mới Điện Nam, Điện Ngọc về cho thị xã Điện Bàn quản lý, 79 dự án đã giao cho các nhà đầu tư, đến nay mới có 2 dự án hoàn thành. 7 dự án cơ bản hoàn thành đang chờ nghiệm thu. Còn hơn 40 dự án khác buộc phải dừng để điều chỉnh, khớp nối hạ tầng giao thông, thoát nước, bố trí đất cho công trình công cộng và hàng chục dự án khác bị thu hồi. Nhiều dự án diện tích quá nhỏ, mình muốn, xé lẻ, phá vỡ quy hoạch chung. Thậm chí có dự án chỉ có 0,7 hectare. Hầu hết các dự án, chủ đầu tư chỉ chú trọng đến việc phân lô bán nền mà thiếu quy hoạch đất dành cho thiết chế văn hóa cơ sở, trường học, bệnh viện. Ấy vậy mà tại khu đô thị mới Điện Nam, Điện Ngọc có rất nhiều chủ đầu tư được giao đất từ 5 đến 7 dự án. Ông Nguyễn Hữu Linh ở phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam lo lắng hầu hết các dự án đất nền được mở bán rầm rộ khi chưa hoàn chỉnh hạ tầng, chưa đầy đủ thủ tục pháp lý nên đã phát sinh nhiều hệ lụy.
Bây giờ kiểm tra hết Điện Ngọc là bao nhiêu cái khu dân cư có cái sân bóng đá, bóng chuyền nhỏ cho dân không? Không có đâu. Bây giờ mở cái trường cấp 3 không có chỗ xây trường, trường trung cấp cơ sở bây giờ không có chỗ xây. Quy hoạch hết, đời sống của dân thì bây giờ đất hết rồi. Bây giờ là dân chỉ mượn là làm thôi, rất bấp bênh.
Dọc các tỉnh miền Trung, nơi mà núi ôm biển, đất nông nghiệp chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng diện tích tự nhiên. Thế nhưng một số địa phương đã mượn cớ phát triển đô thị để thu hồi đất nông nghiệp giao cho nhà đầu tư. Đất trồng rau màu, trồng lúa thì giá đền bù rất thấp, có nơi chỉ ở mức vài trăm ngàn đồng một mét vuông. Sau khi thu hồi, nhà đầu tư san lấp rao bán trên thị trường với hàng chục triệu đồng một mét vuông. Có trường hợp sau khi nhận tiền đền bù hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp vẫn không đủ để mua một lô đất ở tại khu đô thị. Mất đất sản xuất, nhiều gia đình không biết bấu víu vào đâu. Khu đô thị Ngọc Bảo Viên ở thành phố Quảng Ngãi có diện tích hơn 31 hectare, được xem là hiện đại nhất trong các khu đô thị ở tỉnh Quảng Ngãi. Nơi đây hầu như không có chỗ cho những người thu nhập thấp đến ở. Bà Tạ Thị Kiên ở tổ 3, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi ngấn nước mắt kể, vợ chồng bà được mẹ chồng cắt cho một miếng đất 100 mét vuông làm nhà ở. Hai vợ chồng vay mượn tiền xây được ngôi nhà cấp 4. Đùng một cái, chồng bị tai biến chết. Bà phải bươn chải nuôi con ăn học, lo cái ăn chưa đủ, giờ lại phải lo làm nhà một lần nữa vì ngôi nhà của bà nằm trong diện giải tỏa để xây dựng khu đô thị Ngọc Bảo Viên. Bà Kiên kể, khi giải tỏa nhà, bà nhận được tiền đền bù hơn 740 triệu đồng cùng với một lô đất nằm ở bên kia đường, dưới ruộng sâu, không thuộc khu đô thị Ngọc Bảo Viên. Sau đó, bà Tạ Thị Kiên phải nộp lại hơn 310 triệu đồng tiền mua đất, số còn lại không đủ để làm nhà.
Điều kiện bây giờ mỗi ngà là vật gió là công có là nó cô mình sao mình làm, mà ở trên thì họ đền bù cho mình bấy nhiêu đó rồi họ biết mình trả là tiền đất nữa làm đâu có làm đủ làm nhà, mà nhà thì cái má bây giờ măng ruộng làm không nổi.
cũng ở tỉnh Quảng Ngãi. Bao năm rồi, người dân xã Tịnh Ấn Đông và thị trấn Sơn Tịnh, nay là phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, không biết kêu ai về dự án khu dân cư 577. Năm 2007, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận cho công ty cổ phần đầu tư 577 làm chủ đầu tư dự án này. Dự án có tổng diện tích đất quy hoạch 105 hectare, tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Hơn 13 năm triển khai, nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư sau khi đền bù phần đất ruộng, liền đổ đất cao ngất ngưỡng, khiến cả khu dân cư ngập nước vào mùa mưa. Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho phát triển rầm rộ các dự án vượt quá chỉ tiêu mà Hội đồng Nhân dân tỉnh đã quy định. Trên địa bàn tỉnh, hiện có 107 dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư, tổng diện tích đất quy hoạch hơn 1.520 hectare. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết,
cũng muốn là thực hiện cho nó đồng bộ và cũng muốn là quyết định chủ trương đầu tư á cần rà soát cho phù hợp với quy hoạch, nghiên cứu làm sao á có những cái dự án cho nó đồng bộ, tránh tình trạng mà đầu tư tràn lan.
Tại các tỉnh miền Trung, trong vòng 5 năm trở lại đây, đã có hàng trăm khu đô thị được phân lô bán nền với cơ sở hạ tầng chắp vá, những con đường nhanh nhở, dãy cột đèn điện trơ gang cùng tuyết nguyệt, phơi mình giữa nắng mưa từ năm này qua năm khác mà không thấy ai đến ở. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, việc buôn bán đất thô thực chất là đem tài nguyên ra buôn bán với nhau, chờ tăng giá lại buôn bán tiếp. Điều đó không mang lại hiệu quả gì cho sự phát triển. Chưa bao giờ đất nông nghiệp bị san lấp, phân lô rầm rộ như thời gian vừa qua. Nhất là những nơi nằm gần các khu dân cư hoặc giao thông thuận tiện. Những khu đất mà chỉ cần đưa vào trong tầm ngắm quy hoạch phát triển đô thị là có thể giao cho nhà đầu tư làm hạ tầng, rồi phân lô bán nền, thu lợi. Những khu đô thị đua nhau mọc lên, trong khi nông dân mất đất sản xuất đi làm thuê kiếm sống, trở thành gánh nặng cho xã hội.
Thưa quý vị, thưa các bạn, ở nước ta năm 2007 thì Nghị định 84 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện quyền sử dụng đất tại khu vực nông thôn và các thị trấn, cho phép chia lô bán nền. Tiếp đến năm 2014, Nghị định 43 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013 có những quy định cởi mở hơn việc chia lô bán nền. Chính vì thế mà các địa phương đã vận dụng một cách triệt để cơ chế này để chuyển nhiều khu đất vàng ở đô thị từ đất thương mại dịch vụ đất công cộng sang đất ở đô thị.
Thực chất của việc chia lô bán nền chỉ có buôn bán đất thô. Cũng từ cơ chế thoáng mở như vậy đã hình thành các nhóm lợi ích đem tài nguyên ra bán thu lợi nhuận cá nhân. Đã có rất nhiều quan chức, cựu quan chức ở một số tỉnh thành phải hầu tòa liên quan đến đất đai. Và chúng tôi sẽ tiếp tục phát sóng phần 2 của loạt bài viết này trong chương trình Theo dòng thời sự ngày mai. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe.